Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 19 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Trump sẽ dự hội nghị APEC trực tuyến; Pfizer kết thúc thử nghiệm vaccine COVID-19 với hiệu quả 95%; người biểu tình Thái Lan xuống đường bất chấp bạo lực; ông Mark Zuckerberg bị thượng nghị sĩ Mỹ chất vấn vì cúi mình trước chính phủ Việt Nam; Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ sẽ thăm Việt Nam trong tuần này. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Donald Trump dự kiến tuần này sẽ đại diện Hoa Kỳ tại hội nghị trực tuyến của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng dự, Reuters đưa tin, dẫn lời một quan chức Mỹ. Theo hãng tin Anh, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, ông Trump tham dự sự kiện mà năm nay Malaysia tổ chức trực tuyến vào ngày 20 tháng 11. Theo Reuters, ông Trump từng đổi ý tham gia hội nghị APEC và Nhà Trắng từ chối bình luận về tin trên. Hãng này nói thêm rằng nguyên thủ thuộc Đảng Cộng Hòa hiện còn bận tâm về cuộc chiến pháp lý nhằm thách thức kết quả của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Tin ông Trump tham gia hội nghị APEC được tiết lộ sau khi chính quyền của ông đối mặt với chỉ trích vì cử quan chức cấp thấp tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á trực tuyến, mà bên lề sự kiện này 15 quốc gia đã ký một thỏa thuận kinh tế lớn với sự hậu thuẫn của Trung Quốc, theo Reuters. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh APEC vào ngày 20 tháng 11 và sẽ phát biểu tại hội thảo các giám đốc điều hành khai mạc ngày 19 tháng 11. Hội nghị APEC năm nay được tổ chức trực tuyến vì đại dịch COVID-19 vốn đã gây thiệt hại nặng về người và của cho Mỹ, và Tổng thống Trump đã nhiều lần đổ lỗi cho Trung Quốc, theo Reuters. Trump sa thải quan chức phụ trách an ninh bầu cử. Tổng thống Trump hôm 17 tháng 11 sa thải quan chức hàng đầu phụ trách an ninh mạng, cho rằng ông Chris Krebs đưa ra tuyên bố hoàn toàn không chính xác về việc cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 diễn ra an toàn, cũng như bác bỏ có gian lận, theo Reuters. Theo hãng tin Anh, ông Trump đã đưa ra các cáo buộc về cuộc bầu cử ông cho là gian lận và từ chối thừa nhận thất bại trước Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tin cho hay chiến dịch tranh cử của ông đã tiến hành một loạt các vụ kiện tại các bang chiến trường. Theo Reuters, tại Bộ An ninh Nội địa, nhiệm vụ của ông Krebs là bảo vệ cuộc bầu cử khỏi tin tặc cũng như ngăn chặn tình trạng tung tin thất thiệt về cuộc bầu cử, và ông đã được các nhà lập pháp từ cả hai đảng, các quan chức bầu cử trên cả nước ca ngợi. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh, ông lại bị Tổng thống Trump và các đồng minh chỉ trích vì không hậu thuẫn các cáo buộc về sự can thiệp bầu cử. Reuters tuần trước đưa tin rằng ông Krebs đã nói với các cộng sự rằng ông nghĩ mình sẽ bị sa thải. Trên Twitter, Tổng thống Trump nói rằng ông Krebs đã trấn an mọi người bằng tuyên bố hoàn toàn không chính xác về việc cuộc bầu cử đã được bảo đảm an toàn khi có gian lận và sai phạm lớn, trong đó có việc người chết bỏ phiếu, người giám sát bỏ phiếu không được vào các điểm bỏ phiếu, và các lỗi từ máy bỏ phiếu đã chuyển phiếu bầu cho ông Trump sang ông Biden, theo Reuters. Hãng tin này hôm 16 tháng 11 dẫn lời hàng chục chuyên gia an ninh bầu cử nói trong một bức thư rằng các cáo buộc về can thiệp bầu cử không có cơ sở và vô lý. Pfizer kết thúc thử nghiệm vaccine COVID-19 với hiệu quả 95%. Kết quả thử nghiệm cuối cùng vaccine COVID-19 của Pfizer cho thấy tỷ lệ thành công 95%, mở đường cho công ty xin cấp phép khẩn cấp của Hoa Kỳ, Reuters đưa tin, dẫn lời nhà sản xuất thuốc này. Theo hãng tin Anh, tới nay đây là mức độ hiệu quả nhất của bất kỳ loại vaccine nào trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Pfizer nói rằng công ty này kỳ vọng Ủy ban phụ trách về vaccine của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ sẽ xem xét và thảo luận dữ liệu trong một cuộc họp công khai, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12. Theo Reuters, việc phân tích kết quả cuối cùng này được công bố chỉ một tuần sau khi kết quả ban đầu cho thấy vaccine cùng phát triển với đối tác Đức BioNTech SE có mức độ hiệu quả hơn 90%. Một công ty khác, Moderna, hôm 16 tháng 11 đã công bố dữ liệu thử nghiệm vaccine ban đầu cho thấy hiệu quả 94,5%. Kết quả tốt hơn mong đợi từ vaccine của hai công ty trên mang lại hy vọng sẽ chấm dứt đại dịch đã làm hơn 1,3 triệu người chết và gây tác động lớn lên kinh tế cũng như đời sống hàng ngày của người dân trên toàn thế giới, theo Reuters.
Liệu đợt đặc nhiệm chống COVID của Biden sẽ thành công? Chính quyền ông Joe Biden sẽ bỏ qua chia rẽ đảng phái để đặt sinh mạng người dân Mỹ lên hàng đầu và sẽ lắng nghe khoa học trong việc chống dịch COVID-19. Một bác sĩ gốc Việt tại California bày tỏ sự tin tưởng với VOA. Trong khi đó, một bác sĩ gốc Việt khác ở Texas thì vẫn tỏ thái độ hoài nghi vì các thành viên trong đội đặc nhiệm này dù là các nhà khoa học hàng đầu nhưng chưa chắc biết nhiều về y học thực tiễn và không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn khám chữa bệnh cho các bệnh nhân. Nước Mỹ đang chứng kiến sự bùng phát mạnh mẽ trở lại của virus corona. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, trong vòng 7 ngày qua cho đến ngày 15 tháng 11, số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày ở Mỹ là 148.725 người. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ đang có thêm khoảng 1 triệu ca nhiễm mới mỗi tuần. Số người chết trung bình là 1.103 người một ngày, tăng 33% trong 2 tuần qua, cũng tính đến ngày 15 tháng 11, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Nước Mỹ hiện đã có hơn 245.000 người chết vì COVID-19. Chỉ vài ngày sau khi được tuyên bố hội đủ số phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ, ông Joe Biden đã kêu gọi người dân Mỹ mang khẩu trang và thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống dịch gồm 13 thành viên, đứng đầu là cựu tổng y sĩ Vivek Murthy, cựu ủy viên cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm FDA David Kessler và chuyên gia bình đẳng y tế trường Đại học Yale Marcela Nunez-Smith. Tôi xin quý vị hãy mang khẩu trang, làm việc này cho chính mình, làm việc này cho những người xung quanh. Khẩu trang không phải là một tuyên bố chính trị. Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu trước các phóng viên tại Wilmington, bang Delaware hôm 9 tháng 11. Từ vùng Little Sài Gòn, bang California, ông Ngô Bá Định, bác sĩ chuyên nội khoa tại Orange Coast Medical Center, người trực tiếp chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 và bản thân ông cũng từng bị nhiễm virus corona nhưng đã bình phục. Nói với VOA, ông rất tin tưởng vào thành phần đội đặc nhiệm chống dịch của ông Biden mà ông cho là gồm những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực chống dịch. Điều đó cho thấy ông Biden đánh dịch chỉ nghe theo khoa học và số liệu. Bác sĩ Định nói và nhắc lại lời của Tổng thống Donald Trump về ông Biden là ông ấy sẽ nghe theo khoa học nếu đắc cử. Hành động sớm thành lập tổ chống dịch của ông Biden nói lên trách nhiệm của một người tổng thống được dân bầu chọn, ông Định nhận xét. Vị bác sĩ này cũng chỉ ra rằng đội đặc nhiệm chống dịch này nằm dưới sự chỉ đạo của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC và tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm, sẽ có vai trò quan trọng. Ông ấy sẽ có mặt trong những buổi họp báo của chính quyền Biden về dịch bệnh, bác sĩ Định dự báo, và cho rằng tổ chống dịch của ông Biden sẽ thẩm định lại những gì chúng ta đang làm, đang có những tiến bộ hay khó khăn gì và sẽ có sự thay đổi một cách uyển chuyển. Về các biện pháp chống dịch đã được chính quyền ông Biden công bố, ông Định bày tỏ sự đồng tình với việc ông Biden kêu gọi mọi người đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng và tránh tụ tập đông người, cho dù là trong mùa lễ hội sắp tới. Ông Biden đã nói rằng đeo khẩu trang không hề lấy đi quyền tự do hay nhân quyền của người dân, mà là trả lại cho quý vị một cuộc sống bình thường, ông Định dẫn chứng. Ngoài ra, vị bác sĩ từng mắc COVID này cho rằng chính quyền ông Biden nên tăng cường hệ thống xét nghiệm cho những người nào trong phạm vi rủi ro hay những người muốn được xét nghiệm. Bệnh nhân khi xét nghiệm thì cần phải biết kết quả càng sớm càng tốt, ông nói. Nếu không, trong khi chờ đợi có người có thể đã có bệnh và lây sang người khác. Ông Định cũng cho rằng chính quyền ông Biden cần thực hiện việc truy vết những người đã tiếp xúc bệnh nhân COVID để cách ly, điều mà 9 tháng qua nước Mỹ không làm được. Đồng thời cũng phải có những gói kích thích kinh tế để các doanh nghiệp có thể mở cửa được, ông nói thêm.
Ông chống dịch không phải cho đỏ và xanh, không phải cho dân chủ Cộng hòa, mà chống dịch cho toàn thể nước Mỹ này và kết hợp cho thế giới.
Trái với bác sĩ Định, bác sĩ Nguyễn Đông Châu thuộc chuyên khoa nội thương tim mạch ở Bệnh viện Methodist thuộc Trung tâm Y khoa Texas bày tỏ nghi ngờ về khả năng chống dịch của đội đặc nhiệm của ông Joe Biden. Theo lý giải của vị bác sĩ này, thì các thành viên trong đội đặc nhiệm này dù là các nhà khoa học hàng đầu nhưng chưa chắc biết nhiều về y học thực tiễn và không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn khám chữa bệnh cho các bệnh nhân. Bác sĩ Châu cũng không cho rằng khẩu trang có tác dụng gì trong việc ngăn lây lan dịch bệnh. Theo lập luận của ông, do virus corona có kích thước rất nhỏ nên phải khẩu trang chuyên dụng N95 mới có hiệu quả, còn khẩu trang thường đâu có chặn virus được. Đa số mọi người mang khẩu trang không chặt, họ mang hở bên này bên kia, hoặc chỉ mang theo kiểu đối phó thì làm sao có tác dụng, ông nói, khẩu trang không giải quyết được vấn đề gì hết. Về việc hai công ty của Mỹ, Pfizer và Moderna, đã tìm ra vaccine chống virus, bác sĩ Ngô Bá Định vẫn thận trọng, vì số lượng vaccine trước mắt sẽ chỉ đủ đáp ứng cho những người có nguy cơ cao và những người trên tuyến đầu chống dịch mà thôi. Trước khi chúng ta có đủ vaccine cho 60-70% dân số Mỹ, thì chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang bởi vì phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng thấy có vaccine rồi mà lơi lỏng không tuân theo các biện pháp phòng dịch, ông cảnh báo. Đồng thời, ông cũng không cho rằng việc phong tỏa nước Mỹ để chống dịch là nên làm vì đối với người Mỹ sự tự do quá cao. Việc phong tỏa toàn quốc có thể gây rối loạn cho nên chỉ phong tỏa một phần thôi, ông phân tích. Tiểu bang nào có tỷ lệ lây nhiễm cao quá thì mới phong tỏa. Tương tự bác sĩ Định, bác sĩ Châu cho rằng nước Mỹ không thể nào chống dịch bằng cách phong tỏa vì người ta còn phải ra đường đi kiếm cơm. Theo bác sĩ Châu, nên coi dịch COVID-19 như cúm và không thể ngăn nó lây lan. Ông đề xuất sống chung với dịch, đợi đến khi nào vaccine được phổ biến rộng rãi thì dịch sẽ được kiểm soát.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Ông Mark Zuckerberg bị thượng nghị sĩ Mỹ chất vấn vì cúi mình trước chính phủ Việt Nam. Ông chủ tình mạng xã hội nổi tiếng Facebook Mark Zuckerberg vừa bị chất vấn tại Ủy ban Tư pháp của Thượng viện Hoa Kỳ về hành vi tiếp tay cho chính quyền Việt Nam kiểm soát và đóng tài khoản của người sử dụng có tiếng nói bất đồng với chính phủ. Tại buổi điều trần hôm 17 tháng 11 cùng với người đứng đầu trang Twitter, Mark Zuckerberg nhận được câu hỏi chất vấn từ thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Martha Blackburn rằng liệu Facebook có thường xuyên kiểm duyệt tài khoản của người sử dụng theo lệnh của chính phủ nước ngoài hay không. Tôi không chắc liệu có điều gì cụ thể mà ngài đang đề cập đến hay không, nhưng nói chung chúng tôi không kiểm duyệt, người sáng lập Facebook trả lời. Đề cập trực tiếp đến chế độ Cộng sản và số lượng 60 triệu người sử dụng Facebook tại Việt Nam, thượng nghị sĩ Blackburn tiếp tục đặt câu hỏi cho ông Zuckerberg rằng liệu Facebook có theo lệnh của chính phủ Việt Nam đóng cửa và cấm tài khoản của một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam chỉ vì người này chỉ trích chính sách đất đai của chính phủ hay không? Thưa thượng nghị sĩ, tôi không rõ tất cả chi tiết của việc đó, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể đã làm điều đó. Và nói chung, chúng tôi cố gắng tuân thủ theo luật pháp địa phương của các quốc gia khác nhau mà chúng tôi đang hoạt động. Ông Mark Zuckerberg trả lời. Thượng nghị sĩ Blackburn cũng cáo buộc người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg đã ưu tiên lợi nhuận hơn nguyên tắc khi bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng chính kiến, theo lệnh của các chính phủ nước ngoài. Bà Blackburn chỉ ra hàng loạt các dẫn chứng cho thấy Facebook cúi mình trước các chính phủ cộng sản và độc tài. Chẳng hạn, Facebook đã gỡ bỏ các bức ảnh của nhà tiên tri Mohammed theo lệnh của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để tránh nguy cơ mất 40 triệu người dùng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Nga, mạng xã hội này cũng đồng ý gỡ bài đăng ủng hộ nhà bất đồng chính kiến người Nga Alexei Navalny, một đối thủ nổi tiếng chuyên phê bình Tổng thống Vladimir Putin và vừa bị đầu độc ở Nga vài tháng trước. Ông cũng nghĩ rằng nhiệm vụ của Facebook là tuân thủ sự kiểm duyệt do nước ngoài tài trợ để có thể tiếp tục hoạt động, kinh doanh và bán quảng cáo ở quốc gia đó không? Thượng nghị sĩ Blackburn tiếp tục chất vấn Mark Zuckerberg. Nhìn chung, chúng tôi cố gắng tuân theo luật pháp ở mọi quốc gia mà chúng tôi hoạt động và kinh doanh, ông Zuckerberg lặp lại. Đáp lại, thượng nghị sĩ của bang Tennessee hứa rằng những cải cách pháp lý của điều 1230 sẽ tước bỏ lá chắn trách nhiệm mà ông đã biến thành một bức tường mờ ảo. Điều 1230 của luật pháp Hoa Kỳ có vai trò then chốt trong sự phát triển mạng xã hội ngày nay, khi cho phép các nhà cung cấp dịch vụ Internet là Twitter, Facebook, YouTube, v.v. được miễn trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do bên thứ ba đăng trên nền tảng của họ trong hầu hết các trường hợp. Thượng nghị sĩ Blackburn cho biết đạo luật đa dạng quan điểm và tự do trực tuyến hiện đã sẵn sàng để bổ sung và kiềm chế một số biện pháp bảo vệ trên.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Robert O'Brien, sẽ tới thăm Việt Nam trong tuần này. Reuters dẫn lời một giới chức Mỹ và một nguồn tin từ Việt Nam cho biết. Trong thời gian có mặt tại Việt Nam từ thứ Sáu 20 tháng 11 tới ngày Chủ nhật 22 tháng 11, ông Robert O'Brien sẽ dự các cuộc họp cấp cao. Một giới chức Mỹ không muốn nêu danh tính cho biết. Tòa Bạch Ốc không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Dự kiến chuyến đi của Cố vấn An ninh Quốc gia O'Brien diễn ra tiếp theo sau chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tới thăm Hà Nội vào tháng trước. Một tuần sau khi Việt Nam trả tự do cho công dân Mỹ gốc Việt, Michael Nguyễn, người đã bị một tòa án Việt Nam tuyên án tù 12 năm về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều sự kiện đánh dấu 25 năm hai nước bình thường hóa bang giao. Quan hệ giữa hai nước cựu thù giờ đây được coi là nồng ấm, bất chấp những quan tâm về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Một phần nhờ hai nước đều chia sẻ quan tâm chung về cách hành xử ngày càng quyết đoán hơn của Trung Quốc trong khu vực. Ông Robert O'Brien là người có lập trường mạnh mẽ chống Trung Quốc. Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Hội đồng Đại Tây Dương, tức là Atlantic Council, tổ chức vào cuối tháng 8 năm nay, ông O'Brien tuyên bố Hoa Kỳ quyết không lùi bước và sẽ tiếp tục thách thức các hành động ngày càng quyết đoán và hung hăng hơn của Trung Quốc để khẳng định quyền tự do đi lại trên biển và trên không phận Biển Đông. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ bác bỏ ý đồ của Bắc Kinh âm mưu sáp nhập một diện tích rộng lớn của Thái Bình Dương. Dịp này, ông nói Washington áp dụng nguyên tắc hòa bình qua sức mạnh của cố Tổng thống Ronald Reagan trong các quan hệ với Trung Quốc và Nga như đã xác định trong chiến lược an ninh quốc gia và quốc phòng của Hoa Kỳ. Ông Robert O'Brien chủ trương Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như các nền dân chủ khác nên hiệp lực và siết chặt các quan hệ an ninh, ngoại giao và kinh tế để đẩy lùi tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Ông cho rằng bộ tứ gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ là sáng kiến đáng mừng nhất trong những năm gần đây. Trong một cuộc họp thượng đỉnh với các nước Đông Nam Á hồi cuối tuần trước, ông Robert O'Brien tiết lộ là ông sẽ sớm đến thăm Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam hôm 17 tháng 11 thông qua luật bảo vệ môi trường sửa đổi dù vấp phải kiến nghị hoãn thông qua dự luật này để thẩm định lại. Với 443 trên 466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi đã được thông qua, nhưng theo truyền thông trong nước vẫn còn ý kiến đại biểu và chuyên gia bày tỏ băn khoăn. Theo Thanh Niên, bộ luật sửa đổi vừa được Quốc hội bấm nút thông qua vẫn không quy định trách nhiệm của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải công khai báo cáo này. Trách nhiệm công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong những điều mà các đại biểu Quốc hội và chuyên gia băn khoăn theo tuổi trẻ. Theo luật sửa đổi mới được thông qua, cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử quyết định phê duyệt kết quả thẩm định đánh giá tác động môi trường, trừ các thông tin liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua trong ngày 17 tháng 11, một đại biểu Quốc hội đã đề nghị hoãn thông qua dự thảo luật sửa đổi để tiến hành thẩm định lại và quyết định vào kỳ họp Quốc hội tới. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu của An Giang được tuổi trẻ trích lời nói tại một phiên họp hôm 17 tháng 11 rằng điều khoản về việc công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường tiếp tục không được chỉnh sửa sau nhiều đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức xã hội. Trước đó vào ngày 5 tháng 11, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có buổi đối thoại, trao đổi với nhóm các nhà khoa học, chuyên gia về những nội dung, vấn đề còn tranh cãi trong dự luật. Theo tuổi trẻ, người đứng đầu bộ này nói sẽ tiếp thu kiến nghị của các nhà khoa học về nội dung cơ quan thẩm định cũng phải công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường khi tiếp nhận thẩm định. Theo ông Hiếu, việc không bắt buộc phải công khai đánh giá tác động môi trường hạn chế quyền tiếp cận của cộng đồng tới những báo cáo quan trọng này. Vị đại biểu Quốc hội của An Giang kêu gọi các cơ quan nhà nước cần công khai toàn bộ các đánh giá tác động môi trường và các thông tin này cần được công bố rộng rãi để đảm bảo sự giám sát của cộng đồng, của các tổ chức độc lập, hạn chế xâm phạm tới tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Còn theo đánh giá của Tổng cục Môi trường Việt Nam, luật bảo vệ môi trường sửa đổi lần này phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý môi trường, thông qua thể chế hóa được chính sách phát triển dựa trên quy luật tự nhiên, không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế. Bảo vệ môi trường không chỉ là phòng ngừa, kiểm soát, xử lý chất thải mà các hoạt động sản xuất, phát triển phải hài hòa với tự nhiên, khuyến khích bảo vệ và phát triển tự nhiên. Ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề cấp bách ở Việt Nam khi nó trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong những năm gần đây, mà theo đánh giá của các chuyên gia là do các quy định về môi trường ở Việt Nam quá lỏng lẻo khiến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dựa vào đó để lách luật. Thảm họa môi trường ở 4 tỉnh miền Trung hồi năm 2016 do nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh gây ra và nhà máy bauxit Tân Rai Nhân Cơ ở Đắk Nông với nguy cơ về bùn đỏ là những ví dụ mà các chuyên gia và nhà khoa học luôn đưa ra khi nói về việc thiếu cân bằng giữa phát triển kinh tế và môi trường ở Việt Nam. Việt Nam đề xuất xóa bỏ tên bão Linfa, cơn bão gây ra trận lụt lịch sử ở miền Trung vừa qua, trong danh sách tên đặt cho các cơn bão hình thành tại khu vực Tây Thái Bình Dương và vùng biển Đông Nam Á để tránh gửi lại đau buồn. Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam hôm 16 tháng 11 cho biết họ đã đề xuất loại bỏ tên bão Linfa ra khỏi danh sách các cơn bão hình thành trong khu vực lên Ủy ban Bão Quốc tế. Bão Linfa còn được biết là cơn bão số 6 trong năm 2020 ở Việt Nam, đã đổ bộ vào đất liền ngày 11 tháng 10 và gây ra thảm họa lũ lụt, lũ quét và sạt lở, gây tác động mạnh đến toàn bộ khu vực miền Trung Việt Nam. Thống kê được Tổng cục Khí tượng Thủy văn trích dẫn cho biết thiệt hại tính do ảnh hưởng của bão Linfa mà truyền thông trong nước gọi là trận bão lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ qua ở Việt Nam đã làm 148 người chết và mất tích, cùng hàng trăm nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc ngập lụt. Tuy nhiên, một báo cáo của Quốc hội được công bố đầu tháng này cho biết bão lũ ở miền Trung vừa qua đã làm 235 người thiệt mạng và mất tích, gây thiệt hại về kinh tế khoảng 17.000 tỷ đồng, theo Tuổi Trẻ. Đợt ngập lụt và sạt lở nặng nề ở miền Trung vừa qua được cho là một phần hệ quả của các hoạt động chặt phá rừng và xây dựng thủy điện ở Việt Nam. Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết họ đưa ra đề xuất loại bỏ tên bão này để chia sẻ với những mất mát và thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân vùng bão lũ trong thiên tai do bão Linfa gây ra. Theo pháp luật online, việc xóa tên bão này để tránh gợi lại đau buồn vì những thiệt hại mà Linfa gây ra ở Việt Nam. Tên bão Linfa do Macau đề cử và từng được sử dụng để đặt tên cho các cơn bão hình thành vào các năm 2003, 2009 và 2015, theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Tổng cục này cho biết, theo quy định được Ủy ban bão phê chuẩn tại khóa họp lần thứ 31 của Ủy ban bão tổ chức vào năm 1998 tại Philippines, các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia là thành viên Ủy ban bão sẽ được đề xuất tên bão và được quyền đề nghị loại bỏ một hay nhiều tên bão trong danh sách tên bão nếu bão có tên đó gây hậu quả tàn phá nghiêm trọng hoặc vì một lý do nào đó khác. Dự kiến đề xuất này sẽ được xem xét và thông qua tại cuộc họp thường niên của Ủy ban bão quốc tế vào năm sau. Nếu được thông qua, thành viên Macau sẽ lựa chọn 3 tên bão mới đề cử vào khóa họp thường niên tiếp theo của Ủy ban vào năm 2022 để chọn ra một tên bão mới. Được biết, đây là lần thứ 3 Việt Nam đề xuất loại bỏ tên bão. Trước đó, Việt Nam đề nghị xóa tên bão Sao Mai và Lekima.
Các NGO địa phương và nỗ lực cứu trợ nạn nhân thiên tai miền Trung. Kể từ đầu tháng 10, Trung Bộ Việt Nam bị liên tiếp nhiều cơn bão nhiệt đới và bão lớn tàn phá, gây nên lũ lụt và đất chùi tại nhiều nơi trong vùng. Có ít nhất 1,3 triệu người bị ảnh hưởng vì lũ lụt và 235 người chết hay mất tích từ nhiều trận bão, theo như chính phủ Việt Nam. Thiệt hại về kinh tế hiện ước lượng vào khoảng gần 1 tỷ đô la. Vào ngày 28 tháng 10, bão Molavi đổ bộ Quảng Nam và Quảng Ngãi, Trung Bộ Việt Nam, và đây là cơn bão tệ hại nhất trong 2 thập niên. Quảng Nam và Quảng Ngãi là 2 trong số 5 tỉnh miền Trung bị tác hại nhiều nhất vì lũ lụt và đất chùi mới đây. Những tỉnh khác là Quảng Bình, Quảng Trị và Huế. Vấn đề tệ hại hơn khi mùa mưa vẫn tiếp tục và một sự kiện khác là bão Vacom đang trên đường từ Philippines đến Việt Nam và tiên đoán sẽ ập vào Quảng Bình vào Chủ nhật 22 tháng 11. Đây là trận bão lớn thứ 3 đổ bộ Việt Nam trong tháng 11 và cơn bão thứ 13 ập vào Việt Nam trong năm nay. Trợ giúp quốc tế bắt đầu đổ vào Việt Nam từ các nước khác nhau như Mỹ, Anh, Úc, Hà Lan và Nhật Bản. Và dù chính phủ Việt Nam đã phân phối các quỹ cứu trợ, nhưng trong tình trạng Việt Nam phải đối phó với 2 đòn giáng của COVID-19 trong năm nay, cần phải có trợ giúp thêm của thế giới bên ngoài. Các tổ chức phi chính phủ đang làm việc không mệt mỏi với chính quyền địa phương để chuyển giao vật phẩm cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tổ chức Pacific Links Foundation là một tổ chức phi chính phủ hiện đang hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại tại miền Trung Việt Nam và đã gây quỹ để giúp những gia đình tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Huế bị ảnh hưởng vì lũ lụt. Những người tình nguyện của chúng tôi tại thực địa đang chuyển giao những gói cứu trợ khẩn cấp bao gồm gạo, thực phẩm, phao cứu hộ và đèn pin cho học sinh và gia đình. Cô Hồng Nguyễn, Phó Giám đốc SEEDS, một chương trình học bổng của Pacific Links Foundation, hiện hỗ trợ cho hơn 2.500 học sinh. Đà Nẵng Go là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi chú trọng đến các hoạt động nhân đạo để giúp cho những người Việt Nam ở miền Trung cần được giúp đỡ. Tổ chức dùng những buổi gây quỹ và những quà tặng trực tiếp để giải quyết những nhu cầu thiết thực của người Việt Nam bị ảnh hưởng vì thiên tai, nghèo khổ và đói khát. Hiện nay tổ chức này gồm có khoảng 20 người tình nguyện địa phương và quốc tế thường xuyên có những chuyến đi cứu trợ đến các khu vực có lũ lụt và đất chùi trong vùng. Tổ chức này thường có những đoàn xe đến tận Tây Giang ở tỉnh Quảng Nam. Tây Giang bị lụt nặng và đất chùi gây chết người từ tháng 10 cho đến tháng 11 và thường xuyên bị xem như là một khu vực kinh tế yếu kém nhất tại miền Trung. Đa số cư dân ở đây là người sắc tộc Cơ Tu, một xã hội chính yếu là nông dân chăn nuôi gia súc và phụ nữ nổi tiếng về việc sản xuất các đồ thủ công truyền thống chất lượng cao. Họ sống trong những nhà sàn nhỏ dễ bị mưa bão và đất chùi gây thiệt hại. Ít nhất có 30 gia đình trước đây di tản khỏi một làng của Tây Giang bị đất chùi mới đây. Trước khi cơn bão vừa rồi ập đến, chính quyền muốn di dời họ đến một nơi an toàn hơn. Nhưng vấn đề là họ không muốn đến nơi khác vì lo sợ và nếu họ chết, họ muốn chết tại quê nhà. Họ quen với những trận bão hàng năm, nhưng họ không biết những trận bão năm nay quá ác nghiệt. Bà Hana Bùi, một trong những giám đốc chính của Đà Nẵng Go và chủ nhân tiệm Hana ở Đà Nẵng nói, tôi mong muốn có nhiều tiền hơn để có thể làm nhiều việc hơn giúp những người này, bà Bùi nói. Tuần trước, Toán Đà Nẵng Go tập hợp được 250 gói cứu trợ cho trẻ em và 750 gói cho người lớn tại Tây Giang, cũng như trao những phong bì tiền mặt tại tiệm ăn Hana. Gói cứu trợ bao gồm nước uống, sữa, mì, thực phẩm khô, dầu ăn, nước mắm, muối, chăn và sổ tay. Tiền được quyên qua một cuộc lạc quyên và từ số tiền tặng khác nhau của các thành viên địa phương và những người sống ở nước ngoài trong cộng đồng Đà Nẵng. Trợ giúp này được dân làng cũng như các giới chức địa phương hoan nghênh và Toán chuyển vật phẩm cứu trợ cho hai trường tiểu học và cho người lớn tại những làng cần nhất ở Tây Giang. Tại một trong những trường học, học sinh quá nghèo, không thể có đồng phục và một số học sinh phải đi bộ đến 4 cây số để tới lớp. Đà Nẵng Go sẽ tiếp tục gây quỹ và có những phái đoàn trợ giúp để giúp dân miền Trung bị ảnh hưởng vì những trận bão lịch sử này. Cả hai tổ chức Pacific Links Foundation và Đà Nẵng Go sẽ theo dõi chặt chẽ trận bão VACOM kế tiếp. Hy vọng bão này sẽ xuống cấp mạnh nhưng vẫn sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tình hình xấu nhất.
Trung tâm hỗ trợ người vô gia cư ở Manassas cách thủ đô Washington gần 1 giờ lái xe. Đây là điểm đến của những thiện nguyện viên gốc Việt lần này. Mùa của những ngày lễ cuối năm đã bắt đầu, nhưng năm nay do đại dịch COVID, không khí ở đây có vẻ trầm lắng hơn thường lệ. Rất nhiều loại thức ăn khác nhau dành cho cả người lớn và trẻ em đã được các thiện nguyện viên mang đến cho những người kém may mắn đang sinh sống ở đây. Tất nhiên là không thể thiếu những món ăn truyền thống của người Mỹ trong dịp cuối năm này. Cô Dương Như Linh, một thiện nguyện viên tại Fairfax, Virginia nói,
Hôm nay thì trước sắp sửa tới ngày Thanksgiving thì tụi này có phục vụ những cái thức ăn cho Thanksgiving như là turkey, ham and mashed potato and pumpkin pie. Và đây cũng là những cái thức ăn mà người Mỹ rất ưa chuộng trong vào những dịp lễ như thế này.
Ở khu vực thủ đô Washington, những trung tâm hỗ trợ người vô gia cư như thế này là khá phổ biến. Và dịp lễ cuối năm bắt đầu từ tháng 11 luôn là thời gian bận rộn nhất của các tổ chức, hội nhóm thiện nguyện gốc Việt khi họ tìm tới hầu hết các trung tâm để góp phần lan tỏa tình cảm ấm áp dành cho những người kém may mắn. Năm nay do dịch bệnh COVID, nhiều hoạt động hỗ trợ người vô gia cư như cung cấp bữa ăn nóng, phân phát áo ấm miễn phí tại các khu công viên đã bị hủy bỏ. Vì thế mà những hoạt động hỗ trợ tận nơi như thế này lại càng cần thiết. Chị Nguyễn Thu Thủy, một thiện nguyện viên khác tại Virginia thì chia sẻ thêm.
Những chỗ như vậy không có được những cái sự cung cấp thức ăn giống như khi không có đại dịch xảy ra. Cho nên là Thanksgiving mọi người bên cạnh gia đình thì những thiện nguyện viên lại cảm thấy rằng là mình có cái may mắn hơn người khác là có gia đình, có bạn bè, có những người thân. Trong khi đó những người ở nơi này nếu như không có những một bữa cơm ấm lòng thì họ sẽ cảm thấy là cuộc đời sao mà quá ư là khổ. Cho nên là vì lý do đó mà Thủy nghĩ rằng là mọi người đến đây với một cái tấm lòng, với lại một cái sự cảm thông.
Hiện tại thì riêng nhóm thiện nguyện viên này đã chuẩn bị 80 suất ăn cho một trung tâm hỗ trợ người vô gia cư khác để phục vụ đúng ngày lễ tạ ơn 26 tháng 11 tới đây. Theo các thiện nguyện viên, năm nay do đại dịch COVID nên việc mua gà Tây, một món ăn truyền thống trong dịp lễ tạ ơn ở Mỹ, là khá khó khăn vì việc mua gà Tây chưa chế biến đang bị hạn chế để đề phòng sự lây lan của virus. Nhưng dù vậy thì họ đã nỗ lực đặt được đầy đủ các món ăn trong ngày lễ tạ ơn từ các nhà hàng trong vùng để bữa cơm của những người kém may mắn không thiếu hương vị truyền thống của ngày lễ quan trọng và trên hết là hương vị của sự tận lòng sẻ chia.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.